Việc được xướng lên tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican trước 30.000 người dự thánh lễ, trong đó có trên 8.000 giáo dân Việt Nam đến từ nhiều nước trên thế giới. Đó là ngày 19 tháng 6 năm 1988, cách đây đúng 30 năm, ngày 117 vị chân phước tự đạo Việt Nam được Giáo hội Công giáo La Mã phong thánh. Đây là sự kiện chưa có tiền lệ trong lịch sử 2.000 năm của Giáo hội. Trong số 117 thánh tự đạo Việt Nam, có 11 vị gốc Tây Ban Nha, 10 vị gốc Pháp, 96 thánh tự đạo người Việt. Các vị này đã bị hành hình bằng những phương thức rất tàn khốc trong khoảng thời gian từ năm 1745 đến năm 1862 vào thời chúa Trịnh Doanh, Trịnh Sâm, đời vua Cảnh Thịnh, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, nhiều nhất là dưới thời Minh Mạng và Tự Đức. Trả lời RFI Việt ngữ, Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, nguyên giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris cho biết Vatican chưa bao giờ có việc phong một lần 117 vị thánh như vậy. Ở Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản, Lào có phong thánh tập thể nhưng số lượng ít hơn. Ngày xưa Giáo hội La Mã cũng từng bị bắt hại một thời gian rất dài, nhưng số tuyên phong tập thể vẫn không bằng Giáo hội Việt Nam lần này. Trước khi được phong hiển thánh, 117 thánh tự đạo đã được 3 vị giáo hoàng phong chân phước trong 4 đợt. Theo Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, tác giả bộ sách Các thánh tự đạo thăng hoa văn hóa Việt Nam gồm 3 tập, thì hồ sơ rất đầy đủ nhờ các thừa sai ngay từ ban đầu đã chú ý thu thập tài liệu. Mỗi vị thánh đều thuộc một họ đạo hay một địa phương, họ đạo lưu trữ tài liệu của mỗi vị, nhờ đó sau này những người tra cứu mới có đủ dữ kiện. Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, cáo thỉnh viên vụ án phong thánh các chân phước tự đạo Việt Nam, trong một bài viết đã cho biết các hội đồng giám mục Pháp, Tây Ban Nha và Phi Luật Tân tức Philippines cũng đã hợp sức gửi thư thỉnh nguyện lên Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị xin phong thánh cho các chân phước tự đạo Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 1987 tại Vatican, cơ mật viện khoáng đại dưới sự chủ tọa của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bỏ phiếu chấp thuận. Vụ án phong thánh tự đạo Việt Nam được châu phê, đại lễ phong thánh cho 117 vị sẽ được long trọng cử hành vào ngày 19 tháng 6 sang năm, tức năm 1988. Tin mừng này loan ra như sấm động, giáo dân người Việt ở các nước trên thế giới đều xôn xao bàn tán việc đi Roma để dự đại lễ. Tuy nhiên, giáo dân và tu sĩ trong nước lại bị chính quyền Việt Nam cấm đoán. Đài Tiếng Nói Việt Nam đọc lệnh của chính phủ cấm người công giáo mừng lễ. Các linh mục lẫn giáo dân Việt Nam đều không được phép sang Vatican dự lễ phong thánh. Vài ngày trước đại lễ, từng đoàn người tuồn về từ các nhà ga, xe lửa và sân bay nước Ý, đâu đâu cũng thấy những chiếc áo dài Việt Nam và tiếng người Việt gọi nhau. Các khách sạn xung quanh Vương Cung Thánh Đường, Thánh Phêrô đều đã được giữ chỗ hết một năm trước. Chị Bùi Phạm Hồng Trang ở California tả lại khung cảnh lúc đó.
Cái ngày hôm đó, người Công giáo Việt Nam về Roma đông không thể tưởng tượng. Tôi có cảm tưởng như là thành phố Roma là của người Việt Nam vì đông lắm. Khách sạn thì kín hết. Chúng tôi đi theo viện ca đoàn, ít phòng cũng quá. Thành thử chúng tôi phải 5-6 người ở chung trong một cái phòng rất là chật. Nhưng mà chúng tôi rất là vui vẻ. Cũng là cái cơ hội để mình có thể chia sẻ, sinh hoạt với nhau. Và cũng thông cảm với tất cả những sự khó khăn của thành phố Roma. Cái lúc đó khách sạn chật kín hết. Lúc đó ai mà thấy thì cũng phải nghĩ rằng cái thành phố Roma là của người Việt Nam. Đi tới đâu, ngõ ngách nào ở trong cái giáo triều Roma cái lúc đó, ở những cái phố gần đó, thì đều là thấy người Việt Nam ấy. Trong thủ đô được tiếng Ý mà nghe toàn tiếng Việt thôi.
Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ thuật lại trên Việt Catholic News. Cuộc rước kiệu là một cảnh tượng hết sức tân kỳ, ngoạn mục, nhất là trước con mắt người ngoại quốc. Họ trèo lên tường, lên đế cục đèn điện, lên ghế để bàn tán chiêm ngưỡng. Đây là công lao vượt mức trong việc chuẩn bị, may sắm, tập dượt, từ ca nhạc đến đoạn kịch, nghi lễ, đủ mọi bộ môn theo truyền thống văn hóa dân tộc. phải ca ngợi tinh thần phục vụ tối đa của các giáo chân Việt Nam tại Mỹ Châu trong dịp này. Từng đoàn quý ông mặc áo thụng màu xanh, từng đoàn quý bà mặc áo chài nhung gấm màu đỏ, rồi đồng phục màu vàng của các ca đoàn của 50 em thiếu nhi trong ban vũ đến từ Portland. Đấy là chưa kể các thiếu nữ trong đội lính thú thời xưa với binh phục nón cối xà cạp đỏ và ban văn tế đội chiên trống lọng chầu với y phục nghi lễ Á Đông. Người bản xứ rất thích thú trước hoạt cảnh một vị hương chức trong y phục đại lễ cổ truyền với khăn xếp màu đỏ cứ tiến một bước lại lui một bước, trịnh trọng điểm một chùy trống trên mặt chiếc trống lớn cho hai chàng thanh niên vạm vỡ khiêng trên vai. Lúc 21 giờ đêm từ Điện Vatican chứng kiến cuộc rước kiệu này, Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị đã ra lệnh mở cửa sổ văn phòng để đích thân ban phép lành cho đoàn công Việt Nam đang diễn hành trên quảng trường Thánh Phêrô. Đại lễ phong thánh được Đức Giáo Hoàng John Paul II đệ nhị cử hành vào ngày Chủ nhật với 28 hồng y chấm mục linh mục đồng tế. Bên cạnh ca đoàn Sistina của tòa thánh hát bằng tiếng Latin, còn có ca đoàn tổng hợp Việt Nam từ Mỹ qua hát các bài Ngày Vinh Thắng của linh mục Ngô Chi Linh, ca khúc Trầm Hương của Giao Kim, tiếng nhạc oai hùng của Hải Linh. Những bản nhạc này vang dội hôm ấy trên thủ đô Vatican có một ý nghĩa đặc biệt vì được hát bằng tiếng Việt. Chị Bùi Phạm Hồng Trang là một trong ba người điều khiển liên ca đoàn trong đại lễ phong thánh cho biết.
Cái việc điều khiển liên ca đoàn Việt Nam hát trong ngày đại lễ phong thánh 117 vị thánh anh hùng từ đạo Việt Nam lẽ ra là được trao cho nhạc sư Hải Linh. Nhưng nhạc sư Hải Linh qua đời đột ngột nên ban tổ chức trao công việc này cho ba ca trưởng là linh mục Ngô Duy Linh, tôi là ca trưởng Hồng Trang và ca trưởng Đoàn Trọng Thu luôn. Đại lễ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 năm 1988. Tôi cùng với ca đoàn Orange County đáp máy bay sang Roma trước vài ngày. Đến nơi, chúng tôi gặp được tất cả các ca viên từ khắp nơi trên thế giới quy tụ về. Tổng số ca viên của liên đoàn lên tới ngót 200 người, trong đó có cả một số ca sĩ chuyên nghiệp. Thì giờ tổng duyệt không được bao nhiêu, nhưng liên ca đoàn hát khá vững. Vì đã được tập trước tại địa phương, bây giờ chỉ cần ráp lại. Tuy nhiên cũng cần phải uốn nắn nhiều chỗ. Trong nghệ thuật hợp ca, ca trưởng thường phải khó tính mới có thể giúp ca đoàn hát đúng, vững và hòa hợp được. Cũng là một cái kỷ niệm tôi ghi nhớ là chuyện điều khiển dàn nhạc của các nhạc công người Ý. Họ đệm nhạc cho liên ca đoàn hát và hòa tấu nhiều khúc. Tôi không nói được tiếng Ý và các nhạc công cũng không nói được tiếng Việt. Nhưng chúng tôi hiểu nhau và ăn ý với nhau vì âm nhạc là một thứ ngôn ngữ. Cùng hiểu ngôn ngữ của âm nhạc thì cùng hiểu nhau. Mặt khác, trong nghệ thuật điều khiển ca đoàn và dàn nhạc, mỗi động tác của ca trưởng đều có ý nghĩa. Ca viên và nhạc công đều hiểu ý nghĩa của các động tác ấy. Trong thanh lễ có bài ca nhập lễ, ca dâng lễ, ca hiệp lễ và ca kết lễ. Bài thứ hai là bài dâng lễ là do chính tôi điều khiển, là bài Trầm Hương, lời con như trầm hương, là cái bài đó là tôi điều khiển.
Từ trên cao mặt tiền Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, một bức tranh thật lớn dài 4 thước rộng 3 thước 2 đã họa đủ số 117 thánh tự đạo, từ từ được mở ra giữa muôn vàng tiếng vỗ tay hò vang. Đài vô tuyến truyền thanh truyền hình của chính phủ Ý liên tục trong 3 tiếng đồng hồ đã tường thuật tất cả nghi lễ đi khắp lãnh thổ nước Ý. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Buổi chiều sau đại lễ phong thánh là chương trình văn nghệ Đức Tin và Quê Hương trình diễn trước Đức Giáo Hoàng. Chị Hồng Trang kể lại.
Sau đại lễ phong thánh thì ngày hôm sau chúng tôi được yết kiến Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong đại sảnh. Ngài rất là hiền hòa và vui vẻ. Liên ca đoàn lại có dịp cất tiếng hát chung với nhau qua những bản thánh ca. Khi mà được yết kiến Đức Thánh Cha như vậy thì tôi được đứng ngay bên cạnh Ngài. Tôi rất là vui mừng, cứ cầm lấy tay Ngài mà lắc rất nhiều lần. Ngài cũng hiền hòa và để yên. Bây giờ thì Đức Thánh Cha, Ngài đã làm thánh ở trên thiên đàng. Ngài đã đưa tay ra mà chuyển ơn lành của Chúa xuống rất nhiều người. Không biết là Ngài còn nhớ hồi đó có một cô ca trưởng người Việt Nam đã nắm lấy tay Ngài mà lắc đấy lắc để không? Rồi trong cái buổi chiều yết đó, một chuyện khác tôi cũng nhớ là một màn trình diễn của nữ nghệ sĩ Bích Thuận. Hôm ấy, bà mặc một bộ võ phục thời xưa, tay cầm một ngọn giáo rất là dài. Bà bước tới trước mặt Đức Thánh Cha, vung giáo lên và múa. Khi bà vung giáo lên như vậy, thì lập tức đội vệ sĩ của Đức Thánh Cha hào ra bảo vệ ngài. Vì không biết nữ nghệ sĩ Bích Thuận sẽ làm gì với cái giáo này. Nhưng riêng Đức Thánh Cha, ngài vẫn bình tĩnh và vui vẻ. Không thấy ngài thụt lùi lại và cũng không thấy sắc mặt ngài thay đổi. Cái buổi hôm đó thật là vui.
Lúc lại quay về, tay cầm bảo kiếm.
Không chỉ có màn vũ trưng trắc trưng nhị của nghệ sĩ Bích Thuận mà còn điệu vũ chân hoa của cả trăm em thiếu nhi Việt Nam cũng rất ấn tượng.
Và tôi nhớ là cái ngày hôm đó cả trăm em thiếu nhi cỡ tuổi khoảng chừng từ 10 tuổi cho tới 16 tuổi tôi nghĩ vậy. Rất là đẹp, đội cái khăn đống màu vàng, mặc áo màu vàng, diễn cả 100 em như vậy trong đại sảnh. Rồi lại có cả một em người Việt Nam nói tiếng Ba Lan, đọc một bức thư. Tiếng Ba Lan là ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng ngày hôm đó. Nên ngài rất là cảm động và ôm em bé đó một cách rất là thắm thiết. Và tất cả người Việt Nam đều vỗ tay hoan hô.
Sebastian Mogadali, Chich Mokabuska, Kturom, Shredvit Kami Nashi Pajadovia, Uznali Zapanyo, Vietnam.
Vì sao chính phủ Việt Nam thời đó phản đối cấm đoán việc tuyên phong 117 thánh tự đạo Việt Nam? Theo Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, có nhiều lý do. Hồi ấy Hà Nội chưa lập ban trao với tòa thánh và chính quyền Cộng sản cũng sợ đức tin của người công giáo Việt Nam được thổi bùng lên. Nói chung là một tâm lý hoảng sợ vô căn cứ. Được biết Hà Nội nại ra đủ cớ, chẳng hạn Vatican không hỏi ý kiến chính quyền Việt Nam, có một số trường hợp được phong hiển thánh cần phải xét lại, hoặc cho rằng việc phong thánh làm tổn hại đến đoàn kết dân tộc. Theo Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, lễ tuyên thánh Việt Nam dự kiến vào ngày 29 tháng 6 năm 1988, nhưng do trùng với lễ kính hai vị thánh lừng danh là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô và Đức Giáo Hoàng phải tông chu, nên rốt cuộc chỉ có thể tổ chức vào ngày 19 tháng 6. Một điều mà tòa thánh không hề nghĩ đến là Hà Nội nghi ngờ Vatican muốn kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, theo quan điểm của công giáo, các thánh tự đạo là những tín hữu đã chết vì lý do hoàn toàn tôn giáo, không liên quan chỉ đến chính trị. Giuse Mai Đức Vinh, ý nghĩa của việc phong thánh trước hết là làm nổi bật lịch sử truyền giáo Việt Nam và sự cộng tác của giáo chân với các vị thừa sai bị bách hại, vì trong 117 vị hiện thánh, đa số vẫn là giáo chân và số giáo chân đã chết vì đạo lên tới 130.000 người, đặc biệt là những ông trùm họ Chánh Trương đã cộng tác với hàng giáo sĩ ngay từ đầu thời kỳ truyền giáo. Nhờ sức mạnh đó, giáo hội Việt Nam mới đứng vững. Ý nghĩa thứ hai là tinh thần sống đức tin của giáo hội Việt Nam không hời hợt mà có chiều sâu. Chính nhờ chiều sâu đó mà có bằng ấy tín hữu sẵn sàng chết vì đạo. Sức mạnh đó giúp giáo hội tồn tại và phát triển. Ngày lễ kính chung cho các thánh tự đạo Việt Nam là ngày 24 tháng 11. Năm nay, kỷ niệm 30 năm tuyên phong 117 vị thánh tự đạo, các giáo xứ ở nhiều nơi đã tổ chức những buổi lễ long trọng. Chẳng hạn tại giáo xứ Việt Nam ở Paris diễn ra vào ngày Chủ nhật 17 tháng 11, tại giáo phận Vinh ngày 24 tháng 11 đã có 32 phó tế được truyền chức linh mục. Đã 30 năm trôi qua, ngay cả những trẻ em trong ban vũ thời đó nay cũng đã ở lứa tuổi 40-50, còn giới trẻ Việt Nam thì hầu như không biết tới sự kiện lịch sử từng gây chấn động này. Từ California, bà Hồng Trang bùi ngùi nhớ lại.
Bây giờ đã 30 năm trôi qua, hồi tưởng lại đại lễ tuyên thánh 117 vị anh hùng tự đạo Việt Nam, tôi vẫn thấy bồi hồi cảm động. Cảm động vì sức sống của giáo hội. Giáo hội không phải toàn là những vị thánh. Giáo hội gồm những con người, trong đó có những con người yếu đuối, mỏng giòn, tội lỗi. Nhưng Chúa vẫn thương, vẫn ban ơn để cho giáo hội sống kiên cường. Và riêng tôi cũng rất cảm động vì được đóng góp phần nhỏ nhoi của mình vào đại lễ tuyên thánh có 102 trong lịch sử giáo hội Việt Nam.
FI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn Đức ông Giuse Mai Đức Vinh, nguyên giám đốc giáo xứ Việt Nam tại Paris, và bà Bùi Phạm Hồng Trang ở California đã vui lòng tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.